Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học Thiền Sư Trung Hoa. Thì mình học đến cái phần cuối của Ngài Thạch Đầu. Ngài Thạch Đầu tức là Ngài Hy Thuyên. Ngài Hy Thuyên là Ngài là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà Ngài chưa có ngộ đạo. Cho nên rồi khi Lục Tổ mất rồi thì Ngài mới đến thưa với Lục Tổ là khi thầy chết rồi con nương tựa ai. Thì Lục Tổ mới nói là tầm tư đi. Ngài nghe vậy cho nên đó, khi mà Lục Tổ chết rồi xây cái lăng, mỗi ngày thì Ngài đến đó Ngài suy tư. Thì có lúc bây giờ thì có một vị thượng tọa mới đến mới hỏi chú ở đây làm gì. Nói khi mà thầy mất rồi thầy biểu con ở đây là tầm tư, tức là suy nghĩ. Thì ông thầy mới nói là ngươi có một sư huynh tên là Hành Tư, cho nên là tầm tư tức đi tìm Ngài Hành Tư chứ đứng đây suy nghĩ làm gì. Cho nên thì lúc đó thì Ngài mới nghe vậy Ngài mới hết hồn, Ngài mới chạy đi kiếm Ngài Hành Tư. Thì Ngài Hành Tư á, thì Ngài là một cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà Ngài đạt đạo rồi thì khi mà Ngài Hy Thuyên đến đó tu thì cũng đạt đạo, nhưng mà đạt đạo thì chưa phải là cái người mà xong việc, tức là giác ngộ hoàn toàn đó. Thời Đức Phật là gọi là các vị A-la-hán. Đức Phật thường nói là việc làm đã xong, không còn trở lại cái trạng thái này nữa, tức là không còn trở lại cái trạng thái phàm phu nữa, tức là tất cả đều trở về cái trạng thái của bậc thánh giả. Thì Ngài Hy Thuyên Thạch Đầu khi giác ngộ Phật tâm rồi, nhưng mà chưa phải là cái người mà diệt sạch hết tất cả lậu hoặc, cho nên Ngài mới lên một cái đỉnh núi cao trăm trượng. Mà trên đỉnh núi này nó có một cái mặt rất là bằng, Ngài cất một cái am tranh, trên đó Ngài tu mấy chục năm. Thì thời nhân gọi Ngài là Thạch Đầu, tức là ông thầy ngồi trên cái gọp đá, trên cái đầu của một cái gọp đá lớn, gọi là Thạch Đầu đó. Thì như vậy đó, Ngài Thạch Đầu thì Ngài rất là nổi tiếng, một thời ngang hàng với Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất thì ở Giang Tây, Ngài thì ở Hồ Nam. Thời nhân sau này gọi là đi Giang Hồ đó, tức là đi bên Giang Tây và bên Hồ Nam. Thì tất cả những ông Kim Dung đó, ông viết truyền thuyết đó, nó đều mang những cái hình ảnh mà của cái người hành khước thời xưa, tức là những người mà họ tầm học, đi học đạo đó, đều giống như là những kiếm khách mà sau này họ viết từ trong nhà thiền ra, trở thành những bộ tiểu thuyết đó. Mỗi người mà đi hành khước, đi học đạo đó là gọi là giống như một cái kiếm khách, mà kiếm này là kiếm trí tuệ để diệt trừ những cái phiền não. Cho nên là thời loạn lạc đó, tức là thời loạn lạc là Hồ Nam và Giang Tây đó, thì ông Kim Dung ổng mới viết cái bộ tiểu thuyết đó. Thì như vậy đó, là các người tu hành cũng gọi là một kiếm sĩ. Giống như Ngài Linh Vân đó, Ngài nói là 30 năm tầm kiếm khách, tức là 30 năm Ngài sách kiếm đó, sách kiếm đi vòng vòng đó. Thì bao lần lá rụng với trời đâm, bao lần mà lá rụng trời đâm tức là xuân hạ đó, thì đã kể cả 30 năm như vậy. Thì từ khi thấy được hoa đào nở thì cho đến ngày nay lòng Ngài không còn ngờ, tức là cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ, tức là 30 năm Ngài đi tầm đạo thì đến hôm nay thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sở dĩ không còn nghi ngờ nữa là chỉ một lần Ngài thấy được là hoa đào nở thôi, tức là hoa đào nở thì hôm nay thì không còn ngờ nữa. Bởi vì tâm thiền nó gắn liền với cái cuộc sống thiên nhiên, cho nên quý vị thấy là các thiền sư, các vị thường thường ở rừng núi, các chùa thiền thì ở rừng núi không à, ít khi mà ở thành thị lắm. Bởi vì rừng núi thiên nhiên nó khiến cho tâm mình nó dễ yên. Sở dĩ mà tâm mình nó dễ yên bởi vì rừng núi cảnh thiên nhiên đó, tức là tâm đạo. Ví dụ như bây giờ mình cứ nghĩ là đạo mình phải tìm một cái gì nó xa xôi, nhưng thật ra khi mình dừng chân đứng lại, trở về với cái tâm nó an lành, tự tại, tự nhiên mình thấy là mọi vật xung quanh mình đều là có ý thiền, ý đạo hết. Thường thường là mình quen một cái mình cứ suy nghĩ. Thí dụ như là ở ngoài thế gian thì mình theo cuộc sống thì suốt ngày mình suy nghĩ rồi, nhưng mà khi vô đạo mình cũng lúc nào cũng phải suy nghĩ làm sao để cho tâm mình được nó yên tĩnh. Và lúc nào trong đầu của mình cũng phải hướng một cái tâm. Nhưng mà chúng ta đã lầm là bởi vì mình còn suy nghĩ, mình còn hướng tâm là tâm mình nó còn loạn động. Bởi vì cái suy nghĩ và cái tìm kiếm cái hướng tâm nó thuộc về tâm thức, mà cái đạo giác ngộ thì nó không thuộc tâm thức mà lại là trước mắt mình, tức là nhìn là thấy, nghe là biết. Đó là đây gọi là đạo, đây là cái gốc. Cho nên nếu mà mình theo cái tâm thức của mình mà mình phân tìm thì như vậy đó, thì nó càng ngày càng xa đạo. Cho nên mới nói là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là mình lang thang, tức là theo cái dòng tâm thức của mình mà mình trở thành khách phong trần thôi. Phong trần tức là khách mà nó đi lang thang đó, lang thang lạc lối, không có chỗ về, không có bến đỗ, gọi là lang thang. Cho nên bước lang thang như kẻ điên khùng đó, đó mình ghi lang thang giống như là cái người khùng. Cho nên Đức Phật gọi là điên đảo. Mình theo cái tâm thức của mình, tức là mình quên đi cái gốc, mà cái gốc là cái nó là ngay bây giờ, là nó ngay đây. Tức là hiện tại đây là một cái gốc, rồi mình phân hướng tâm mình ra, tức là cái ngọn ngành và cây lá. Cho nên vì vậy đó là Ngài thấy được hoa đào nở, cho nên Ngài liền trở về cái cội gốc, tức là đây là cái tâm thiền, đây là cái chí đạo. Thở xưa Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, cũng giác ngộ cái tâm này. Từ cái tâm này nó mới vượt khỏi được cái tâm thức. Mà vượt khỏi được tâm thức thì tự nhiên phá được tam giới thôi. Bởi vì cái tam giới này đó là nó có thể tồn tại được bởi do tâm thức của mình. Từ tâm thức mình nó kết nghiệp, từ nghiệp mình mới bị luân hồi sanh tử. Mà luân hồi sanh tử thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người Atula, nó thuộc về cõi dục giới, về sắc giới, vô sắc giới, thì nó đều là tam thiên, đại thiên thế giới này. Và ba cõi này đều kết từ tâm thức hết. Mà mình trở về cái nguồn tâm của mình, không còn suy nghĩ, không còn tâm thức. Mà không còn suy nghĩ, không còn tâm thức thì ngay đây gọi là ra khỏi được luân hồi sanh tử. Thì như vậy ra khỏi luân hồi sanh tử là cái rất gần với chúng ta. Cho nên vì vậy đó là Ngài thạch đầu, khi giác ngộ được cái bản tâm, nhưng mà muốn sống được với cái tâm này thì phải mấy mươi năm. Ngài ở trên cái gọp đá, Ngài tu hành, Ngài cất một cái am chanh. Thì lần trước đó thì mình có học hết nửa rồi, lần này học hết cái phần cuối luôn. Thì đến cái đoạn mà hoại cùng chẳng hoại, chủ vẫn còn, chẳng ở đông tây hoặc nam bắc. Đó là cái hoại, tức là Ngài nói đầu tiên Ngài cất một cái âm chanh, rồi 3-4 năm thì cái âm chanh nó sẽ hư cũ mục đi, rồi Ngài lại cất một cái âm chanh mới. Đó là Ngài nói rất là thực tế. Bởi vì cái loại cỏ chanh đó thì khi mà lợp lên á thì chỉ khoảng 3 năm thôi. Ngày xưa tại bạn ở kinh tế mới rành cái này lắm. Tức là khi mà cỏ chanh mình đang lại, mình lợp lên trong vòng 3 năm là nó mục, phải thay một cái mới. Nhưng mà Ngài nói đó là hoại cùng chẳng hoại, chủ vẫn còn. Tức là cái người mà chanh nó hư rồi Ngài cắt cái khác này lợp lên thì chanh nó có hoại, nhưng mà Ngài vẫn còn ở đó chứ Ngài vẫn không có hoại. Tức là muốn nói lên là dù cho cái vô thường nó có thay đổi, nhưng mà Ngài vẫn dửng dưng, lạc quan, sống an lành, sống tự tại. Tức là mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi đó. Thịnh suy như lộ hạt sương đông, tức là cái thịnh suy giống như hạt sương thôi, đêm qua tiết xuống đầy cành, chút nữa trời nắng lên tiết tan tành, không còn gì hết. Đó là mình vẫn thấy rõ được cái điều đó, tức là mình vẫn còn đây. Cũng như vậy đó, quý vị, một ngày mình nghe hàng vạn âm thanh, một ngày mình thấy hàng vạn sắc tướng, nhưng mà mình vẫn còn ở đây. Một ngày mình biết rất nhiều chuyện, nhưng mà mình vẫn hiện hữu ở đây, mới thấy là cái người chủ này chưa từng mất. Nhưng mà có điều thì mình bị lạc lối là mình nghe thì mình cứ theo âm thanh rồi mình buồn phiền, rồi mình thấy cái hình tượng nào đó, tự nhiên cái mình cũng theo cái hình tượng đó, mình lại não lòng. Cho nên chính vì vậy mà nó mất đi một cái con người chân thật của mình. Cho nên quý vị thấy đó, là tại sao mà mình không có lo lắng những chuyện thế gian, tiền bạc của cải danh vọng, tự nhiên mình thấy mình vui ra, bởi vì mình không chạy theo những cái thứ đó. Còn mà mình lúc nào cũng bị cái tiền bạc danh vọng của cải vật chất mà nó chi phối mình, tự nhiên lòng mình nó cũng ảo não theo. Cho nên nó theo cái duyên trần, mất đi cái con người thật đang hiện hữu bây giờ. Cho nên mình sống làm sao mà cái nó hoại thì mình thay, rồi sanh diệt mình biết mà mình không bị hoại theo, thì gọi là cái người chủ vẫn còn, chẳng ở đông tây hoặc nam bắc, tức là không ở đông, không ở tây, không ở nam, không bắc, vậy ở đâu? Tức là ở đây. Thường thường ví dụ như mình ở đây thì mình hay mình nghĩ đến chuyện bên đông tây nam bắc, chuyện Việt Nam, chuyện Tây, chuyện Tàu, chuyện thế sự vân vân, mình hay nghĩ vậy, tức là chạy đông chạy tây, đúng không ạ? Mình đang ở Bảo Trơn mà lại cứ nhớ chuyện vòng vòng, thì như vậy gọi là mình ở vòng vòng. Cho nên ta hay nói là đạo vòng đó. Còn đạo Phật là đạo bây giờ, là ngay đây. Cho nên vì vậy đó là nó dễ lắm, tu nó rất là đơn giản, nó dễ là mình đừng có rong ruổi theo những cái duyên trần, ở đâu biết ở đó. Cho nên tự nhiên mình một lúc mình sẽ vượt qua thời gian và không gian. Chỉ có trạng thái bây giờ mình mới vượt qua được thời gian, không còn bị quá khứ, hiện tại, vị lai nó chi phối, và không còn những cái đây kia nữa. Bởi vì khi mà mình hiện hữu ở nơi đây, mình không còn cái sự phân biệt nữa. Ví dụ như mình ở đông thì mình mới có phân biệt là đông thì nó đối với tây, nam thì đối với bắc, ở đây đối với ở kia. Mà mình hiện hữu nơi đây, tức là mình lưu động, tức là không có bị kẹt ở cái khoảng cách, không bị hạn cuộc ở thời gian. Khoảng giờ nào sống tròn với cái giờ đó, qua một giờ cái mình cứ sống một giờ tiếp, đừng bao giờ sống cái giờ cũ. Ví dụ như nhiều khi mình đi làm, mình đi làm thì mình trông nó hết giờ, nhưng mà mình chơi á thì mình cứ tiếc giờ, nó vậy đó. Ví dụ mình nói sao mới chơi đây cái tự nhiên hết giờ rồi, còn đi làm hoài không hết giờ. Thì như vậy đó là mình bị cái thời gian nó trói buộc. Nếu mà ở trong cái khoảng thời gian nào mình sống tròn với khoảng thời gian đó thì tự nhiên là mình thấy nó khỏe lắm. Cho nên lần trước tại bản hay nói là mình cứ nói mình bận rộn, mình nhiều việc, nhưng mà thật ra bận rộn là do cõi lòng mình bận thôi, chứ còn việc làm thì lúc nào mình cũng phải làm thôi. Ví dụ như mình không làm cái này thì cũng làm cái khác à. Người ta cứ nghĩ là mình không có làm thì mình đi chơi cho nó khỏe, nhưng thật đi chơi nó mệt lắm, đúng không ạ? Đi chơi rất là mệt. Người nào mà hay đi chơi thì mình biết đó, đi chơi nó mệt lắm. Nhiều khi mình muốn đi chơi cho biết, nhưng thật tình đi chơi nó rất là mệt. Ta nói lúc đi thì hứng hở, lúc về thì ná thở đó. Lúc đi thì mình rất là vui, chuẩn bị mình tính toán rồi đủ thứ, lên chương trình rồi UBS rồi online rồi Google, rồi mình tính mình nghiên cứu nó kỹ. Nhưng mà khi mình đi tự nhiên là nó mệt à. Nó vậy đó. Mình nói phải chi mà rồi nhất là mình đi, dù cho mình ở cái khách sạn 5 sao đi nữa đó, mình nói cũng bằng cái giường của mình, mình ngủ mình cũng ớn ớn. Tại vì không biết bao nhiêu lữ khách họ ngủ ở đó. Cho nên rồi mình cũng nằm cũng nhúc nhích, không dám lăn qua lăn lại nữa. Cái giường của mình á, quý vị lăn thoải mái, nhiều khi lăn xuống đất quý vị còn ngủ cũng được luôn, tự nhiên mình yên tâm. Còn của người ta thì nằm cứ nằm yên cho nó hết giờ để mình dậy thôi. Mình rất sợ những vi khuẩn rồi vậy đó, cho nên vì vậy mà mình thấy cái gì mình cũng hơi ớn ớn. Như vậy mà quý vị thấy đó, mình cho biết thôi, nhưng mà cũng vậy à. Mấy mươi năm quý vị đó là đi Tây, đi Tàu, chỗ nào cũng đi, nhìn lại thấy cũng vậy à, chỗ nào cũng vậy. Cho nên đó, mà đi đâu vòng vòng về Bảo Trơn thấy đẹp nhất, tức là mình về quê của mình, tức là an lành nhất. Cái chỗ của mình ở là cái chỗ an lành, cho nên ông bà ngày xưa gọi là tục ngữ ca dao, người ta gọi là đúc kết kinh nghiệm mới thành tục ngữ ca dao. Nó không có phải là một cái lời mà của một cái người đạt đạo hay là ông Khổng Tử, Trang Tử hay Phật Tổ gì hết, gọi là đúc kết kinh nghiệm. Ngày xưa ta cứ gom lại ta nói câu, những nước là những cái người mà cụ trưởng lão đó, cụ tổ, cụ già đó, cả đời đi chơi mệt mỏi quá rồi cho nên mới nghĩ rằng câu ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà nó khỏe hơn. Đi cả đời đi mệt mỏi quá rồi cho nên mới nói đúng là cái chỗ của mình là nó khỏe nhất, không có chỗ nào khỏe hơn. Mà đúng thiệt, thì đây nó có một cái lý đạo rất là nó thâm sâu. Cái ao của mình, tức là cái tâm của mình, cái cảnh giới của mình là nó nhẹ nhàng nhất. Quý vị bữa nào mà nhức đầu mỏi óc chứ mình sống cho nó vui vẻ, tinh thần mình á nó vui vẻ lạc quan, không có nghĩ gì hết, sống nó hiện hữu, tâm mình nó an lành, nó tự do tự tại, tự nhiên nó khỏe. Mà chính cái tâm này nó có cái năng lực rất là phi thường, nó có thể giúp cho mình không còn bị cái luân hồi sanh tử nữa. Cho nên quý vị đó là đọc kinh Pháp Hoa, nó là dù cho tạo tội như núi không bằng diệu pháp vài ba hàng. Cho nên á, rồi người ta cứ nói khi mình tụng kinh Pháp Hoa đó là xuống địa ngục á, mà ông Diêm Vương mà kéo cái lưỡi ra đó cắt hỏng đức. Có những cái chuyện mà trong cái bộ kinh Pháp Hoa thì có những chuyện ngày xưa tôi vẫn mê đọc kinh Pháp Hoa dữ lắm. Mà nhất là tụng xong phẩm cái là nó có một câu chuyện. Có câu chuyện nói là cái ông đó, ông tụng kinh Pháp Hoa, ông xuống gặp Diêm Vương, thì lúc đó thì ông cũng phạm tội gì đó, quỷ sứ mới kéo lưỡi ông ra mà chặt không đứt. Ông Diêm Vương mới hỏi tại sao mà lưỡi ông chặt không đứt. Nó bởi vì tiền nhân tôi tụng được một phẩm kinh diệu pháp liên hoa. Nghe vậy mình mừng lắm, cho nên hồi nhỏ tại bản tụng kinh Pháp Hoa rồi nó rảo luôn. Cái bộ kinh Pháp Hoa được quyển kinh Pháp Hoa là cứ tụng suốt ngày vậy đó, mừng lắm. Bởi vì mình cứ phòng hờ rủi mình có xuống dưới á, Diêm Vương mà có kéo lưỡi ra mà có gõ mình cái là gõ không có đứt, chứ không nó đứt lưỡi, mình nghe mình ớn dữ lắm. Ngày xưa mà những cái câu chuyện nó hay, nhưng mà thật ra những câu chuyện nó có cái ý đạo trong đó rõ ràng. Tại sao mà quỷ sứ không đụng được, Diêm Vương chặt khổng đức, là bởi vì là tụng kinh Pháp Hoa là khiến cho con người ta trở về được cái ngội nguồn tâm an lành của mình. Cho nên bởi vì trong bộ kinh Pháp Hoa nói về tri kiến Phật mà, quý vị chỉ cần giác ngộ được câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là giác ngộ được Phật tâm của mình, không có gì quỷ hoại mình được hết, không có quỷ sứ Diêm Vương đồ nó cũng tan hết. Mà cái này mình nói không phải là một cái trừu tượng, mà cái nó thật. Ví dụ như bây giờ là mình còn suy nghĩ, còn ý niệm, còn tâm thức là còn nghiệp. Mà giờ không còn suy nghĩ, không còn tâm thức, không còn ý niệm, nghiệp nó không có. Tự nhiên lòng mình nó rảnh rang, không nhẹ nhàng. Bao nhiêu nghiệp mà quý vị có tạo như núi cả, giờ đây nó cũng tan. Bởi vì tất cả những cái đó là nó phải có cái điểm tựa mà mới tồn tại được. Cái nghiệp cũng phải có điểm tựa, tức là cái ngã của mình. Và nó còn cái điểm tựa thứ hai là cái tâm thức, là cái điểm tựa. Nhưng mà cái ngã đã không, tâm thức đã không, thì nghiệp nó không còn chỗ nương. Cho nên đó là phiền não không chỗ nương, mà Ngài Trần Nhân Tông nói là gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Tức là dù cho nghiệp mình tạo muôn đời, không có thể nào lạc mất được cái cội nguồn tâm này. Bởi vì tâm này là nó thuộc về trí, nó không thuộc về thức. Thức thì luân hồi sanh tử, trí gọi là bất sanh bất diệt. Thì cái trí tức là cái tâm nó an lành, cái tâm hiện hữu, đó là cái chỗ giải thoát, nó khỏe như vậy đó. Đó là cái chỗ nó trở về. Cho nên mình tu hành mình vui là vậy đó. Cho nên những lúc mà quý vị tu tụng kinh, tọa thiền, lòng mình vui, hay là quý vị niệm Phật, niệm chú, lòng của mình nó nhẹ nhàng, thanh thản ra. Thật ra không phải là thần chú mang đến sự nhẹ nhàng, không phải niệm Phật mang đến sự nhẹ nhàng, Mà khi mình niệm chú, tâm mình nó an lành, lòng mình nó khỏe. Niệm Phật, tâm mình nó an lành, lòng mình nó khỏe. Ngồi thiền, tâm mình nó an lành, người mình nó khỏe ra. Tức là sở dĩ mình khỏe ra là do tâm mình an lành. Tuy nhiên có những lúc mình niệm Phật, niệm chú, lòng mình cũng không được khỏe lắm, bởi vì lúc đó tâm mình nó chưa được an. Mà thật sự quý vị tu mà tâm nó an là quý vị khỏe ra. Bởi vì nó khỏe là do tâm mình nó an. Thì như vậy cái cội nguồn mà dứt được luân hồi sanh tử, tức là phải dứt trừ được cái tâm thức và cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên khi mà mình nói mình dứt trừ hay là mình phải loại bỏ thì đó chỉ là một cái lối nói thôi. Nhưng mà tâm thức nó lại là vô tướng. Dứt phải bằng cái trí tuệ chứ không phải là cái hiện tượng mà mình làm. Ví dụ như mình cứ gán đuổi xua cho tâm mình nó trống thì đây là sai. Cho nên mới nói là đốn trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như tổng thị tà. Tức là mình đốn trừ phiền não là mình đó thêm bệnh. Bệnh gì ạ? Bởi vì phiền não vốn không, phiền não nó chỉ là cái tướng ảo thôi. Mà mình đốn trừ, mình vô tình cho là cái phiền não là thật, cái giả cho là thật, là mình vô minh. Ví dụ như quý vị đến cái cửa hiệu, vô cái tiệm vàng mà quý vị thấy vàng giả mà quý vị tưởng là thật, rồi mình mua về gọi là mình bị gạt, đúng không ạ? Thì cũng như vậy đó, vọng tưởng phiền não nó là hư giả mà mình đốn trừ nó thì như vậy mình đã bị gạt rồi. Đây gọi là vô minh. Cho nên đốn trừ phiền não càng thêm bệnh. Quan trọng là mình có trí tuệ, mình biết nó là hư giả thôi. Biết nó là hư giả, nó đến cũng được, nó đi cũng được. Giống như ngài Thạch Đầu ngài nói đó, là cái dù cho có hoại hay không hoại mà người chủ vẫn còn. Cái sanh diệt thế gian thì nó cứ đến nó đi, mà mình cứ an nhiên tự tại thôi đó. Rồi mình hướng đến chân như là tà. Bởi vì chân như nó có sẵn mình đây, không cần hướng. Ví dụ như trong nhà quý vị có đô la hột xoàn đủ rồi thì không cần phải chạy tìm đâu nữa, đúng không ạ? Mà nếu mình chạy tìm tức là mình chưa có. Chứ còn nếu mà mình đã có thì không cần tìm. Quý vị đã giàu rồi là không cần tìm, không cần hướng nữa. Mà có cứ lấy ra xài, lấy thẻ cứ quẹt quẹt quẹt, mình xài mình sống đủ thứ hết trơn. Bởi vì mình đã có đủ rồi. Mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có đủ cái phước đức, trí huệ, căn tánh, đức 12, cái thập lực của Đức Thế Tôn mình đều có đủ hết. Mình không thiếu bất cứ gì hết. Mình chỉ trở về mình cứ xài thôi, chứ không cần hướng nữa. Mình cứ lấy ra xài. Bởi vì cái tâm mình là nó sẵn, chẳng có chạy đông tây hoặc nam bắc. Nền móng vững vàng là rất chắc. Nền móng vững vàng tức là sống tròn với cái tâm nó an lành thì đó là rất vững vàng và rất là chắc. Dưới tùng xanh chăng giọt sông, tức là dưới tùng xanh, tức là bây giờ tùng nó trắng bóc rồi. Đó là khi mà ban đêm á, mà quý vị mà ở dưới những cái tùng trăng giọt sông, tức là trăng mà nó xuyên qua những cái cây tùng, nó đẹp lắm. Cho nên bữa nào quý vị đến Bảo Trơn, quý vị ngủ lại đêm mà vào cái mùa trăng đó, đi dạo ra là trăng nó giọt xuống những cái án tùng đó, từng giọt sương, từng giọt nắng. Ngày xưa mà trong thi ca quý vị hay nghe nói là giọt sương, giọt nắng rồi đó. Sở dĩ mà họ có thể họ thấy được như vậy là những ông nhà thơ lúc đó ổng để tâm nó hòa với cái thiên nhiên đó, mới thấy từng giọt sương, từng giọt nắng, cái này là từng giọt trăng nó xuyên qua, nhìn nó rất là đẹp. Thì đó là muốn nói lên là một cái bối cảnh thiên nhiên nó mang cả một cái cội nguồn tâm của mình rất là an lành. Thấy được như vậy phải là cái người có tâm an lành thì mới thấy được, chứ còn không thì ở cái cảnh này thấy buồn. Cho nên là có mấy Phật tử họ lên đây, họ nói ở lên Bảo Trơn á, ở một ngày thì thấy được, hai ngày thì thấy hơi chán, mà ba ngày thì thấy sợ rồi. Hỏi sao sợ? Buồn quá thầy ơi, sao thầy ở nổi, buồn quá. Tu mà buồn gì? Mình thấy, bởi sở dĩ mà thấy buồn là bởi vì mình không có thấy được một cái cảnh an lành. Chứ còn nếu mình thấy được cái cảnh an lành thì ở đây thật sự là nó vui. Nó cách biệt cái thế nhân, nó cách biệt cái thế sự, không lo âu, không có ưu tư, không có phiền não, cũng như không có lo lắng cái gì hết. Có cũng được, không cũng được. Cho nên người nào họ lên chùa mình, họ đều nói chùa to vậy rồi điện hít sao chịu nổi, không thấy Phật tử nhiều. Rồi ai tới họ cũng hỏi, là có ai ủng hộ cho thầy không? Nói không. Nói sao thầy sống? Nó không biết. À, cứ vậy thôi. Vậy mà vậy đó mà mình thường thường con người ta nó lo quá thì nó hóa điên, hóa dại. Cho nên là cứ chạy tìm, cho nên là quý vị suối nữa, giờ sắp tới đây có hội chợ Tết vậy 5-6 ngàn người đó, nó Bảo Trân làm cái sạp đi thầy, à, để bán, ví dụ vậy đó, để bán. Nhưng mà thật ra cái nếu mà mình biết đủ thì bao nhiêu mình cũng đủ, mà còn thấy thiếu thì bao nhiêu thì nó cũng thiếu thôi, còn đủ thì đủ rồi. Mà quý vị thấy mình ăn uống cũng đâu bao nhiêu đâu, mà từ khi mà lên Bảo Trân đến giờ cũng chưa có thiếu gì đâu. Khi nào mà đây mà thầy hết gạo nuôi quý vị đó thì lúc đó hẳn đi. Mà tính rồi, khi nào mà chùa hết gạo cứ thay phiên nhau đứng ngã tư đường đó, dán cái bảng lên là I need to food. Người ta cho vài ba đồng về cái mình sống cũng được, đâu có sao đâu. À, vui mà. Điện ngọc lầu châu chưa dám đối, màn che chăn đắp muôn việc thôi. Tức là ngài ở Am Chanh mà ngài nói là điện ngọc lầu châu chưa dám đối. Mình nghe nói về chắc thấy ngài chảnh quá, đúng không ạ? Tại sao ngài ở cái Am Chanh mà cái điện ngọc lầu cao mà không có đối được với ngài? À, mình mới thấy được là khi mà mình ngài sống được cái tâm nó an lành rồi thì tự nhiên thấy đời sống mình nó sang lắm. À, nó sang, nó lạ dữ. Không phải là mình ở chùa mới mà mình thấy sang, mà mình ở chùa cũ thôi, nhưng mà cái lòng mình nó thanh thản, tự nhiên mình thấy mình sang lắm. Nó lạ như vậy đó. Cho nên nó là nó vui và rất là hạnh phúc. Cho nên có một ông vua, ông vua này đó thì ổng sống trong lầu cao mà ổng không có thấy hạnh phúc, bởi vì ổng sống trong địa vị cao rồi mà đầy đủ ăn ngủ rồi nó cũng được là ngon lành hơn người ta, có người hầu người hạ, mà ổng không thấy được vui, ổng thấy được hạnh phúc, bởi vì lúc nào cũng có những cái sự lo âu như vậy. Cho nên bữa nọ thì ổng mới dòm từ trên lầu cao đó, thì ổng thấy một cái người đó sáng ra thì cứ ngủ dậy là thấy vui vẻ, tươi cười, thoải mái, mà cứ thốt lên miệng là tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá. À, thì như vậy đó là ông mới thắc mắc tại sao người này nghèo khổ như vậy mà được hạnh phúc. Thì ông mới xuống, ông giả dạng thường dân, ông mới đến mới hỏi. Ông mới hỏi thì cái người này chỉ là cái người làm dài thôi, làm cái người mà đánh dài. Mà đánh dài thì hỏi ngày lương được bao nhiêu, nói tôi đủ ăn à. Tức là tiền mà đánh dài ra tôi mua bánh mì đủ từ sáng đến chiều thôi. À, mà ngài vẫn vui vẻ, tươi cười, vẫn hạnh phúc. Cho nên là cái ông vua ông mới thấy vậy, ông mới ứa gan. Ông mới cho những cái người mà tùy tùng của ông á, bữa đó xuống gài sao không, sao ông không có khách. À, không có khách. Mà tiền đủ mua bánh mì một ngày, ngày hôm sau mà không có khách thì ông đói, thì thử coi ông còn vui không. Cái ông thấy ông không có khách. Sáng không khách thì ông không có tiền. Không có tiền thì ông đói. À, ông mới mang cái bộ đồ nghề ông đi bán. Ông mua bánh mì. Ông mua đủ bánh mì ăn một ngày đó. Thì ông vua ông thấy ngày đó không có khách rồi, mà thấy ông này vẫn vui vẻ, thoải mái mà cũng không có chuyện gì. Ông mới xuống, ông mới hỏi: hôm nay ông có vui vẻ không? Nó vui lắm. Hỏi có khách không? Nó cũng không có khách. Rồi tiền đâu ông sống? Tôi bán đồ nghề tôi ăn. Mà vẫn vui vẻ tươi cười như vậy. Ông vua ông, lúc bây giờ thì ông vua ông mới phát hiện ra một cái điều. Bởi vì thật ra thì họ không đã nghèo rồi, không còn có cái gì để mất hết. Còn ổng giàu, cho nên ổng đầy đủ của cải vật chất, cho nên đó là ổng thấy có nhiều cái ổng mất, cho nên ổng sợ. Còn cái người nghèo cùng cực rồi đó thì không còn gì để mất hết, cho nên có nhiêu sống nhiêu vậy đó, mà thấy nó đạm bạc. Cho nên ổng mới phát hiện ra được cái đạo lý là bởi vì mình sợ mất cho nên mình mới khổ. Còn nếu mà mình không sợ mất thì mình sẽ không bao giờ mình khổ. Cho nên nó là ở đây ngài nói là ở điện ngọc lầu châu chưa dám đối, tức là ngài sống đơn giản đạm bạc mà ngài sống rất là an lành. Các vị ngày xưa nếu mà không có cơm ăn thì các ngài là đi ra hái rau rừng ăn, mà các ngài vẫn vui vẻ, Cha mới nói là ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, uống nước suối, lòng như mây nổi đó. Tức là ăn rau đắng mà cắn hạt dẻ. Mình nghe như vậy ngày xưa đó, mình nghe nói cái hạt dẻ, mình không biết cái hạt dẻ là hạt như thế nào, mà ăn hạt dẻ làm sao chịu nổi. Thì khi mà qua Mỹ rồi đó, là khi mà quý Phật tử mà đi mua có những cái bịch mà họ làm sẵn hạt dẻ mà họ lột ra sẵn rồi đó, cái họ luộc xong rồi cái họ mình lột ra ăn rất là ngon. Mà trong cái hạt dẻ nó đầy đủ cái dinh dưỡng trong đó, cho nên ăn rất là ăn vô mình cảm thấy no liền. Cho nên các ngài ngày xưa là nướng hạt dẻ ăn mà sống mà lòng như mây nổi, không còn lo, không còn sợ, không ưu tư gì hết. Cho nên những người này mới thực sự giàu. Cái giàu của người ta là có đầy đủ trí tuệ và cái phước đức cũng như cái công đức. Và cái giàu là bởi từ nơi cái tâm an lành, cái người này mới thực sự là giàu. Cho nên quý vị thấy có nhiều người giàu mà họ rất là khổ đau, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng ưu tư, lúc nào cũng phiền não. Thì như vậy đó, là cái này là họ rất là khổ, gọi là cái người giàu cũng khóc đó. Chứ không phải người nghèo mà khóc đâu, mà người giàu họ cũng khóc. Mà nếu mà quý vị giàu mà quý vị biết tu nữa, thì như vậy là không có gì mà đối được, không có gì nói được. Có nhiều tiền của mà biết tu hành thì như vậy đó là nó khỏe dữ lắm. Cho nên Tài Mãn hay nói đến cái vấn đề đó. Thường thường mình cứ cảm giác như là mình thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng mà thật ra cái thiếu của mình là thiếu đạo thôi, thiếu đức và thiếu trí tuệ thôi. Chỉ cần có những thứ đó thì mình không còn thiếu cái gì hết. Còn thế gian mà có cũng được, không cũng được. Nhiều khi mình cứ tưởng đó, mình có mình mới vui, nhưng mà có nhiều khi lại càng khổ nhiều hơn. Cho nên là có biết bao nhiêu khổ đau. Từ nhỏ trẻ lên mình nghĩ mình lập gia đình thì mình mới vui, mới sướng, rồi hạnh phúc, cho nên là mơ mộng đủ kiểu hết. Nhưng mà mấy ai lập gia đình mà vui đâu, đúng không ạ? Mà càng thêm một người thân là càng thêm một cái sự lo lắng. Đức Phật nói như vậy mà. Tụi con có thêm một người thân, tụi con có thêm một cái nỗi buồn. Nó lạ như vậy. Bởi vì người thân nếu mà thuận với mình, mà tốt với mình, mà họ chết, mình đau dữ lắm. Còn nếu người thân mà họ nghịch với mình cũng đau dữ lắm, đúng không ạ? Quán tấn hội ái biệt ly, tức là quán mà cứ cái người nào mà không ưa mà nhìn mặt, mà nhất là người thân phải chịu nhìn suốt ngày thôi, chịu không nổi đâu. Vợ chồng không thuận thảo với nhau mà sáng nhìn cái mặt, trưa nhìn cái mặt, chiều nhìn cái mặt, ăn không nổi. Thì vậy đó, nên vậy nó khó khăn dữ lắm chứ không phải là dễ. Cho nên là cái đó nó thuộc về cái thế gian, có cũng được, không cũng được, không phải là cái vấn đề. Mà đối với đạo, bởi vì nó là cái giả, mà đạo là cái tâm an lành, tu hành mới là cái chỗ nó vĩnh cửu, mới là cái chỗ nó lâu dài thôi. Màn che chăn đắp muôn việc thôi, tức là màn che chăn đắp, tức là khi mà ngài mệt, ngài vô trong giường, ngài đắp cái mền, tự nhiên muôn việc thôi, không còn nghĩ đến chuyện gì, không lo lắng, nằm xuống ngủ một cái ngon lành luôn. Khi này sơn tăng toàn chẳng hội, ở am này thôi khởi nghĩ, tức là lúc này mà sơn tăng toàn chẳng hội, tức là nói là ngài không có còn để tâm đến một cái góc độ nào hết. Thế gian cũng không để tâm tới, đạo pháp cũng không để tâm tới, chỉ có một tâm an lành thôi. Tâm này mới là tâm Phật. Và cái chỗ này là cái chỗ khi mà Đức Bồ Đề Đạt Ma đến với vua Lương Võ Đế. Thì sau khi mà vua Lương Võ Đế hỏi là trẫm cất chùa độ tăng bao nhiêu công đức, thì tổ mới nói là không công đức. Thì ông vua ổng không có vui, bởi vì ổng làm những chuyện đó mà nói là không công đức, đây là thói quen thôi. Cho nên quý vị thường thường mà ở người Tàu hay đến chùa mà cúng chùa, hay là kể người Việt của mình, mấy thầy đều nói là cảm niệm công đức. Cảm niệm công đức nó trở thành thói quen, nghĩa là họ làm bất cứ cái gì đều nói là cảm niệm công đức. Thì khi mà họ làm vậy, họ nghĩ là họ có công đức, chứ mà thật ra thì tất cả những việc làm đó nó chỉ là cái phước hữu lậu, nó thuộc về cái phước đức. mà cái phước đức thì nó khác với cái công đức. Cho nên tổ nói là không công đức thì như vậy đó. Thì nhưng mà nếu mà nói là không công đức thì vua Lương Võ Đế thì làm sao mà không phân biệt được cái chuyện mà phước đức và cái công đức? Bởi vì cái tâm của vua Lương Võ Đế thực tình ổng gom là hai cái chuyện của ổng làm, tức là làm cái việc đó là cái phước đức, nhưng mà do tâm của ổng rộng lớn không chấp trước thì cái phước đức cũng là cái công đức. Cho nên vua Lương Võ Đế nói là trẫm cất chùa độ tăng thì bao nhiêu công đức là đúng, chứ không phải là không đúng. Ổng tâm không đúng, nhưng mà chỉ còn một chút xíu cái ngã chấp vào trong đó, tổ cũng muốn xóa cho ổng luôn, tức là không công đức. Dù cho ngài làm cái đó tạo công đức hay là phước đức, nhưng mà còn có tướng, tức là nó rơi vào trong cái hữu tình rồi, rơi vào trong hữu vi, cho nên là không công đức. Nhưng mà nói như vậy đó thì vua Lương Võ Đế không vui. Vua Lương Võ Đế mới nói là đối trước trẫm là ai. Một cái câu nói này đó là nó có hai mặt. Một mặt á, là nếu mà ông vua bình thường ông nổi giận á, đối trước trẫm là ai, tức là nói, nghe nói cái câu đó cái người bình thường là tái sanh mặt rồi, đúng không ạ? Ông có thể chém mình bất cứ cái lúc nào. Còn câu nói thứ hai nữa đó là vua Lương Võ Đế muốn hỏi Bồ Đề Đạt Ma là ngài còn có tướng ngã hay không ngã. Ngài nói tôi còn có tướng ngã cho nên còn chấp công đức, nhưng mà đối trước tôi là ai? Thì nếu Bồ Đề Đạt Ma ngài nói tôi là Bồ Đề Đạt Ma thì như vậy đó, thì vua Lương Võ Đế nó quả tang rằng ông nói tôi còn có tướng ngã thì ông vẫn còn có tướng ngã, đúng không ạ? Nhưng mà là một vị tổ, Bồ Đề Đạt Ma là Quan Âm thị hiện mà, không phải là cái người thường. Ngài nói không biết. Cái câu nói này nó mới ghê. Bởi vì đó là ngài không còn có một cái ta và người nữa. Ngài thấy, ngài chỉ thấy thôi mà không nói là tôi là cái gì. Ví dụ như thường thường mình nói đó, mình nói là tôi là cái gì, tức là mình còn có cái ngã tướng. Ví dụ như mình làm cái hiện tượng nào đó, còn mình mà không còn ngã, tâm mình nó thực sự là an lành, không còn cái ta và của ta nữa đó, thì như vậy là không còn có cái tướng của mình. Cho nên ngài thấy tất cả hiện tượng, không còn phân biệt, không còn phân biệt là biết hay chẳng biết. Bởi vì biết hay chẳng biết là nó thuộc về tâm thức. Suy nghĩ hay không suy nghĩ cũng thuộc về tâm thức. Cho nên ngài nói chẳng biết, tức là ngài không còn tâm thức, tức là ngài vượt khỏi cái tâm thức, ngài sống bằng cái tâm an lành. Nếu mà nói là mình biết cái này biết cái kia thuộc về tâm thức, mà Bồ Đề Đạt Ma là cái người mà đạt đạo mà, ngài đâu có sống bằng cái ý tưởng hay là cái tâm thức đâu, ngài sống bằng cái tâm an lành. Đối trước trẫm là ai, ngài nói không biết. Thì ở đây thì ngài thật đầu ngài nói đó, khi này sơn tăng toàn chẳng hội, tức là không còn nói ta và của ta nữa. Ở am này thôi khởi nghĩ, ngài ở đây không còn nghĩ gì nữa. Ai khéo trải chiếu mời người mua, hồi quang phản chiếu là trở về. Tức là ai khéo trải chiếu mời người mua, tức là ngài muốn nói lên là cái khéo mà của ngài là bày tỏ ra để cho chúng ta ngộ nhận được một cái tâm an lành. Thật ra mình làm được cái chuyện này, mình có cái tâm an lành, mình cũng có thể tự tại, không cần phải suy tư nghĩ tưởng gì hết, mình làm được. Bởi vì tâm này là cái tâm nó sẵn có. Hồi quang phản chiếu là trở về, tức là trở về, muốn trở về, tức là hồi quang, tức là lâu mình tâm thức mình thì theo cái hướng ngoại, bây giờ trở về rồi, không còn đối tượng để mà phản chiếu cái tâm thức, tự nhiên tâm thức nó tự diệt đi. Ví dụ như bây giờ mình theo cái cảnh duyên bên ngoài, có cảnh duyên mình mới khởi nghĩ phân biệt, theo cảnh duyên mới khởi nghĩ phân biệt. Bây giờ không theo cảnh duyên, không theo cái tướng bên ngoài, thì như vậy tâm thức mình không còn đối tượng để khởi nghĩ. Bây giờ quý vị thử nghĩ một cái gì đó mà không có đối tượng, quý vị nghĩ được không? Ví dụ mình nói mình nghĩ về một cái người nào đó, bây giờ không có người, quý vị nghĩ được không? Mình nghĩ về một cái cảnh nào đó mà không có cảnh, quý vị nghĩ được không ạ? Không nghĩ được. Mà người vốn giả, cảnh vốn không. Cho nên vì vậy thấy được như vậy tâm thức nó liền không đó. Cho nên mình không có nghĩ, cho nên nó là hồi quang phản chiếu, tức là không còn hướng theo, là mình trở về tâm của mình, đạt suốt linh căn không theo bỏ, tức là đạt được cái linh căn này không còn chạy theo mà cũng không cần phải bỏ đi. Cho nên ở thế gian mình nghe cái từ Phật Pháp vô trong đạo thì hay nói là mình buông bỏ đó, và cái từ mình phải nên buông bỏ, nhưng mà buông bỏ bằng cái trí tuệ nó khác hơn buông bỏ theo cái phàm tình. Phàm tình đó là buông bỏ, là buông bỏ có hiện tượng. Còn cái người giác ngộ buông bỏ là không buông bỏ, tức là bởi vì không có một cái để gì gọi là buông bỏ hết. Ví dụ như mình thấy cái ly nó thiệt cho nên rồi mình mới bỏ, mà thấy cái ly nó giả thì không thể nào mình nói là bỏ hay không bỏ. Mình thấy những cái hiện tượng bên ngoài, tự nhiên mình thấy nó là mình hay là của mình mới buông bỏ. Mà các pháp là không rồi, bỏ ở cái chỗ nào và cũng không có cái chỗ bỏ. Gặp tổ sư thân chỉ dạy, kết cỏ làm am chớ thối lui. Tức là ngài muốn nói lên cảm ơn vị thầy của mình, gặp được thầy chỉ dạy rồi, ngày nay làm một cái am không còn thối lui nữa. Trăm năm cỏ sạch mặt tung hoành, buông thõng tay đi vẫn không tội. Tức là trăm năm cỏ sạch mặt tung hoành, tức là muốn nói lên là trải qua một bao nhiêu cái thời gian, đến nay đã sạch hết rồi, bây giờ được tự do tự tại, không còn nói đến chuyện tội phước gì nữa, bởi vì cái tâm nó an lành. Ví dụ như bây giờ quý vị làm tội, mình xuống địa ngục, quý vị làm phước, quý vị được lên thiên đàng hay là lên cõi trời, mà mình làm tội làm phước nó thuộc về tâm thức của mình. Mình nghĩ đến điều ác, mình làm điều ác, mình xuống địa ngục. Mình nghĩ đến điều thiện, mình làm điều thiện, mình lên cõi trời mình ở, đều thuộc về tâm thức, đều thuộc do suy nghĩ của mình. Mà bây giờ tâm nó an lành, không có suy nghĩ, cho nên mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cho nên đây mới là cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật ngài giác ngộ với Bồ Đề, ngài tuyên bố sanh dần, ngày hôm nay ngài đã dứt sạch được sanh diệt, dứt sạch được luân hồi sanh tử, mà ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là cái chỗ mà chỗ sống nó lâu dài. Cho nên quý vị đó thấy là người ta cứ nói là bên, nhất là bên đạo là Thiên Chúa hay Tin Lành á, họ cứ ca ngợi ông thánh của họ, bởi vì ông thánh của họ không chết, còn ông Phật của mình chết. Mà kể cả những Phật tử mình á, mà đi đến nhà thờ hay đi đến cái chỗ mà bên Tin Lành á, họ cũng đều nói như vậy. Ví dụ vị Phật tử trở về họ nói vậy, họ nói ông thánh của họ, tức là Đức Chúa không chết, và ông Phật của mình á, là có nhập Niết Bàn. Bởi vì nghe nói thì cái người bình thường không hiểu thì họ thấy cũng có lý, nhưng mà cái người hiểu đạo, những người tu đạo rồi thì mới thấy là cái điều họ nói nó quá sức sai lầm. Vì sao như vậy? Bởi vì đó, nói không chết hay là chết là nói trên cái thân tướng này thôi. Mà cái thân tướng này là cái thân tướng nó hư giả. Mà Đức Phật ngài đã vượt khỏi cái thân tướng này rồi, tâm của ngài không còn sanh diệt nữa, tâm của ngài là an lành. Thì dù có thân cũng như không thân, không thân cũng như có thân. Mà nếu mà y nơi thân này, y nơi tướng này nói là phàm phu, cái họ nói chỉ là phàm phu thôi, chứ không phải là thánh giả. Thánh giả là thấu được cái nguồn tâm bất sanh bất diệt, là không còn chết nữa. Một cái linh quang, linh căn tự sáng, nó vượt khỏi căn trần, tự lìa vọng duyên, tức như như Phật. Đó là lời của ngài Thần Tán. Tức là linh quang nó tự sáng, tâm của ngài nó tự sáng, là không còn chết. Quý vị thấy đó, một cái người thường mà khi chết họ còn hiện hồn về, họ còn báo mộng, họ còn, những người mà chết quan chết ức có thể họ lang thang chỗ này chỗ kia, vẫn còn có một cái tâm đó. Và cái nữa đó là trong suốt hành trình luân hồi sanh tử cho đến ngày nay, mà cái thần hồn của mình, cái tâm thức của mình cũng chưa chết, mà chỉ là một phàm phu bình thường thôi, đúng không ạ? Tạo nghiệp bình thường mà cái thần hồn nó vẫn không có chết. Đừng nói chi là cái người giác ngộ, tâm an lành, tâm trong sáng, tâm không còn sanh diệt nữa, dứt sạch các nghiệp tập, tâm được thanh tịnh trong sáng, thì như vậy đó là cái năng lực nó phi thường gấp trăm gấp triệu lần. Cho nên vì vậy đó là các vị hay nói là sống nhọc chết vui, tức là buông được cái thân này là khỏe nhẹ nhàng, tức là muốn nói lên cái tâm. Cái tâm đó nó rộng lớn, như là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài nói là có người hỏi về sanh tử thì như thế nào, thì ngài nói là tâm như biển cả, thân như hòn bọt. Tức là cái tâm an lành là biển cả bao la, cái thân này giống như bọt bóng thôi, bèo dạt mây trôi, đúng không ạ? Nó không có cái gì gọi là nó to lớn. Mình mê chấp cái thân này thì thấy to lớn, ngộ rồi thấy thân này là nó nhỏ xíu và mỏng manh, sống cũng được, chết cũng được. Đó là cái chỗ rất là tự tại. Ngàn thứ nói muôn điều hiểu, chỉ cốt dạy anh thường chẳng muội. Tức là ngàn thứ mà mình có thể nói ra, muôn điều có thể hiểu được, nhưng mà cốt mình đừng có mê. Tức là cái chỗ tâm đạo đó nó không lìa cái pháp thường tình, nói bao nhiêu, hiểu bao nhiêu, nhưng mà mình đừng có mê trên cái hiểu, đừng có mê trên cái nói. Cho nên nói trong tỉnh giác, mà khi mình hiểu biết cũng ở trong cái tỉnh giác, không có chạy theo ý tưởng và hiện tượng bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là cốt thường dạy anh thường chẳng muội, tức là chẳng có mê. Muốn biết không chết người trong am, muốn biết cái chỗ không còn sanh tử phải thấy được người trong am. Thân này là một cái am, thân này là cái cốc, mà phải thấy được người trong am, tức là thấy được cái tâm an lành đó. Muốn biết không chết phải hỏi cái người ở trong am đó. Người trong am nó ghê hơn người bên ngoài. Cái người này là an nhiên tự tại, an lành, tự do đây kia. Ngài mới nói đâu rời đẩy gia hiện nay có. Cái con người này nó không rời cái thân này à. Cho nên đó là thân tâm chỉ một thể. Tâm nó an là thân nó an, thân an là tâm an. Cốt là chúng ta rõ được cái nguồn tâm an lành, tự nhiên là mình sống ở thế gian này rất là vui. Người ta nói thế gian này có nhiều cái khổ não và đau buồn, nhưng mà tâm mình nó an rồi thì những khổ não đó nó không có đến với mình nữa. Bởi vì phía trước chúng ta phải chuẩn bị cho mình, điều chuẩn bị thứ nhất là người thân của chúng ta, và điều chuẩn bị thứ hai là bản thân chúng ta. Phía trước không ai định được là như thế nào, chúng ta không thể làm gì được cho tương lai cả. Cái chúng ta có thể làm được là chuẩn bị một cái nguồn tâm trong sáng, an lành, để rồi khi mà vô thường nó đến, tương lai nó như thế nào, mình vẫn vững vàng, mạnh mẽ và đủ sức mạnh, đủ trí tuệ, đủ nghị lực để mình chống chọi cái cảnh vô thường nó đến. Và điều quan trọng là chúng ta trở về ngôi nhà của mình, trở về ông chủ của mình, trở về cái tâm an lành, trở về cái tâm là cái cội gốc, để cho chúng ta được đủ cái năng lực, trí tuệ, công đức và phước báo. Nơi đây là cái chỗ trở về an lành, là cái chỗ dứt sanh tử luân hồi. Đây là cái con đường của Phật Tổ đi. Cho nên khuyên đại chúng mỗi ngày là một cái hành trình, mỗi ngày chúng ta đều nỗ lực tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn